Phần 3. Kẻ chiêu an. Lê Văn Khôi chiếm thành Phiên An, cờ đỏ bay trên kỳ đài, gió thổi mạnh, cờ phô rõ hai chữ Chiêu An. Bầu trời tưởng như mở rộng thêm ra, không một gợn mây. Lê Văn Khôi tự xưng Bình Nam Đại Nguyên Soái, hai con Khôi đứng bên cạnh cha, đứa lớn tên Lê Văn Câu, thường gọi là Cu Lớn, đứa nhỏ tên Tiểu Câu, thường gọi Cu Nhỏ. Văn Võ Bá Quan là các vệ úy, Thái Công Triều làm thống lãnh trung quân, Lê Đắc Lực làm phó tướng trung quân, Nguyễn Văn Trắm làm thống lãnh tiền quân, Nguyễn Văn Thông, người Bắc, làm phó tướng cùng Trần Phương. Dương Văn Nhã còn gọi là Sáu Khả, làm thống lãnh tả quân. Hoàng Nghĩa Thư ở đội Lâm Sa của tả quân Lê Văn Duyệt làm phó tướng. Vũ Vĩnh Tiền thống lãnh hữu quân, Vũ Vĩnh Tài đều là anh em vợ của Lê Văn Duyệt làm phó tướng. Vũ Vĩnh Lộc cũng em vợ lẽ Duyệt làm thống lãnh hậu quân. Có Nguyễn Văn Bột làm phó tướng, Lưu Hằng Tính làm thống lãnh thủy quân. Tướng là quan võ, khanh là quan văn, nắm các bộ như một triều đình thực thụ. Hịch được truyền đi, in trên giấy, dán khắp mọi nơi, trong và ngoài thành Phiên An, cả gia định. Trống đánh liên hồi, hết ngày rồi đêm, đêm rồi ngày. Coi như đã rửa được nhục cho tả quân Lê Văn Duyệt và chính tả quân trước kia đã không chịu suy tôn Thế tử Đảm, tức vua Minh Mệnh, lên ngôi vua. Theo ông, phải là ngành trưởng, Hoàng Tôn Nguyễn Phúc Đáng, con Hoàng Tử Cảnh lên ngôi. Cho nên thành Phiên An là thành của một triều đại mới của Hoàng Tôn Đáng, đã được tả quân trước đây cho sang nước Phú Lan Sa học. Hoàng Tôn về sẽ ngự cung tại thành Phiên An và kéo quân ra Huế để hỏi tội vua Minh Mệnh. Lời rêu rao truyền đi đến Hà Tiên, Châu Đốc, đến Rạch Giá, Cà Mau. Sáu trấn của tổng trấn Gia Định đều hưởng ứng lời truyền, có cả lời nói rằng ngoài Bắc, con cháu vua Lê Chúa Trịnh đang ứng nghĩa khôi phục cơ nghiệp của cha ông. Lê Văn Duyệt cũng họ Lê, tất theo dòng họ Lê. Duyệt không oán cừu gì sao lại chịu tội. Lính Hồi Lương, Thanh Thuận, Bắc Thuận, An Thuận đều nhất loạt cầm giáo theo Bình Nam Đại Nguyên Soái Lê Văn Khôi, người tạm thời nắm quyền binh. Dân chúng náo nức theo Khôi, mã của Lê Văn Duyệt được xây gạch bản và đá ống biên hòa, gọi là Lăng, Lăng Ông. Chỉ có mã vua mới được gọi là Lăng, nay mã Lê Văn Duyệt cũng gọi là Lăng. Trong vòng một tháng, cả sáu tỉnh miền Nam đều quy thuận theo Lê Văn Khôi, hầu như quân Khôi đi đến đâu chiếm lỵ sở tỉnh thành đến đó, máu không đổ. Máu không đổ hẳn đâu vì họ theo Khôi ngay. Điều chính là Khôi gỡ cho họ khỏi sự áp bức bóc lột của bọn quan triều đình, sự ức hiếp, chèn ép của bọn quan chức việt trong làng trong xã. Nỗi thống khổ của dân đã đến tột độ với những cuộc nổi dậy chống đối triều đình nhà Nguyễn lẻ tẻ. Nay với lá cờ chiêu an của Khôi, họ nuôi một hy vọng giải thoát cho đời sống nên đã dễ dàng hưởng ứng cuộc binh biến của Khôi. Quan quân triều đình chống giữ không nổi, kéo đoàn chạy dài ra Biên Hòa, Bình Thuận cầu cứu. Án sát Nguyễn Chương Đạt, người đã cho phép Lê Văn Khôi về nhà lễ dỗ cha, cũng đã ra Biên Hòa, Bình Thuận, cả lãnh binh Nguyễn Quế cấp báo về triều đình Huế. Nhiều quan quân triều đình quy hàng Khôi. Khôi đang ở thế thắng, Khôi chia quyền cho các tướng Khôi và một số ở lại trấn giữ thành Phiên An, Gia Định và các tỉnh miền Đông, phía Bắc ra Huế. Còn Thái Công Triều thì coi các tỉnh miền Tây, luôn cả Campot đã trấn an vua nước đó, đồng thời để bảo vệ biên giới giáp với nước Xiêm. Trong thành Phiên An, Khôi cho dân đạo tự do hành lễ. Một linh mục người Pháp, tên Việt là Cố Du, tên Pháp là Marchand, đi lại thường ngày với Khôi. Do đó, dân đạo và cả Hoa Kiều nữa hầu hết là theo Khôi. Trên Khôi không có ai nữa hết, trừ Thượng Công Lê Văn Duyệt đã chết. Một triều đình mới đang hình thành. Lần đầu tiên Nguyễn Đình Chiểu hỏi thẳng cha không qua mẹ. Vậy là sao thưa cha? Ông Huy không trả lời thẳng câu hỏi của con, chỉ thở dài, buông thõng một tiếng. Loạn. Loạn là Lê Văn Khôi làm loạn, hay loạn là mọi việc đều rối tinh lên, không phân biệt được ai đúng ai sai, điều hay lẽ phải và sự quấy phá. Nghĩa là đâu chính, đâu tà. Ông Huy thu mình lại, không dám đi đâu cả. Và điều làm Chiểu ngạc nhiên là thầy Đồ Nghệ đã đến gặp cha. Tưởng như hai người vẫn yên lặng ngồi đối ẩm. Tưởng như bộ dĩa ba chiếc, gia long tẩu quốc vẫn nhắc lại 15 năm Nguyễn Phúc Ánh bị Tây Sơn đuổi chạy trốn khắp nơi trên đất Nam Kỳ lục tỉnh, nay đang rạn vỡ và sức mẻ như chính nội bộ triều đình Nguyễn qua việc Khôi chiếm thành Phiên An. Chịu đứng hầu điếu đóm. Mắt thầy Đồ Nghệ trũng sâu, hẳn đã bao đêm thao thức, còn ông Huy vẫn không nén được tiếng thở dài. Như vậy, phải chăng cần được nói lên lời mới hiểu rõ tình thế mấy tỉnh miền Nam đang lâm vào tình huống đáng vui mừng hay lo ngại? Mà Chiểu đâu còn bé bỏng gì nữa. Tiếng thầy Đồ Nghệ. Như vậy là phải chăng chúng ta đã nhầm khi mới thấy lá cờ chiêu an của Lê Văn Khôi? Ông Huy nhìn nhanh qua Chiểu rồi nói, giọng nhỏ hơn. Không phải chúng ta đã lầm, mà chính là người dân đã lầm khi họ đồng loạt hưởng ứng theo cờ chiêu an của Khôi, giúp Khôi chỉ trong vòng một tháng dễ dàng chiếm cả 6 tỉnh Nam Kỳ. Người làm điều nhân, sao người dân gọi là giặc? Và người làm điều nghĩa, sao người dân lại cho là tàn ác? Lấy danh nghĩa tả quân chỉ là danh nghĩa buổi đầu, khi có kẻ vẫn luyến tiếc lời tả quân còn sống. Thầy Đồ Nghệ gật đầu. Kẻ bất nhân không thể lừa dân, lấy bất nhân mà trị thiên hạ được, vậy là trái đạo lý. Đây chỉ là một cuộc binh biến của đám võ quan chống lại triều đình, không thể là một cuộc giấy nghĩa của người dân vì lợi ích của họ. Như thế là thế nào? Thầy Đồ Nghệ muốn nói về việc Lê Văn Khôi chăng? Đúng vậy, Chiểu nghĩ Bạch Xuân Nguyên là kẻ bất nhân. Lê Văn Khôi đã lấy nhân để diệt Bạch Xuân Nguyên là phải đạo. Nhưng khi Lê Văn Khôi đã chiếm thành Phiên An, chiếm cả 6 tỉnh miền Nam, đưa lính hồi lương là những kẻ tâm phúc của mình làm tai mắt trong dân chúng, làm điều càng quấy, thì việc khởi biến đầu tiên tưởng là việc nhân nghĩa lại trở thành hại đến dân, hại đến nước. Còn đâu là nhân nghĩa nữa, binh biến. Nghĩa là chỉ do một đám võ quan với lính dưới quyền của họ làm khuấy đảo tình thế mà thôi. Chiểu hiểu thế, hiểu theo kiểu của Chiểu, vẫn không dám hỏi thầy, hỏi cha để hiểu cho thấu thế nào là binh biến, thế nào là giấy nghĩa. Họ ngồi đó đang suy tư về thế cuộc, lời nói không nhiều nhưng lòng vẫn hiểu lòng. Và Chiểu nữa, việc làm của Lê Văn Khôi đã gây trong cậu một ấn tượng mạnh mẽ về nhân và nghĩa, về chính và tà. Hôm nay đang bàn bạc, nhưng năm tháng qua đi, từ đốm lửa nhỏ đó sẽ là ánh sáng chói lọi soi đường cho Chiểu đi. Kẻ chiêu an, phải chăng đang trở thành kẻ chống đạo lý? Bình Nam đại nguyên soái Lê Văn Khôi được tin thắng trận các nơi, chiếm gọn cả 6 tỉnh miền Nam, lòng mừng rỡ như mở cờ. Việc phân chia xứ Nam Kỳ ra làm hai phần đã được dàn xếp ổn thỏa, và Thái Công Triều đã chịu lệ thuộc vòng ngoài của Lê Văn Khôi. Khôi hiểu rằng phần đất Gia Định với thành Phiên An là phần đất chính để nắm quyền, còn phần đất do Triều đảm nhận chỉ là phần đất hậu phương, đồng thời là phần đất cần giữ gìn biên giới nếu vua Xiêm lại lăm le lấn chiếm. Tại thành Phiên An, Lê Văn Khôi cho Thiết Triều nghi đúng với cương vị một quốc vương, Và đã là một vua một nước, dù nhỏ mấy cũng phải có đủ loại phi tần mỹ nữ. Ngoài ra, như Lê Văn Duyệt trước đây, Khôi còn cho dân đạo bành trướng thế lực. Có Cố Du, vị đạo trưởng trẻ tuổi do Khôi cho rước từ xứ đạo Chợ Quán về, dìu dắt để đọc kinh mỗi buổi sáng. Một ngôi nhà bằng gỗ, mái có lợp lá, có cây chữ thập cao leo nghêu như thách thức dân bên lương, được xây dựng vội vã gần dinh Quan Tả, sáng chiều rì rầm tiếng cầu kinh. Đối với đại tướng quân, phi tần mỹ nữ đang còn úp mở chưa công khai, nhưng các tướng dưới quyền, loại quan võ thì rõ ràng là thoải mái. Trung quân Thái Công triều đã yên phận với nửa phần đất dưới quyền của mình ở phía Nam và phía Tây. Nhưng tiền quân Nguyễn Văn Trấm thì chưa bằng lòng yên phận, vì Trấm trực thuộc ngay dưới trướng đại nguyên soái Lê Văn Khôi tại thành Phiên An. Tiền quân Nguyễn Văn Trấm đúng là tay anh chị, đi ra đường không phải nghênh ngang dõng lọng mà nghênh ngang doi kiệu. Đi kiệu thì Trấm ngồi bên trong, thả ngang vạt áo, mắt nhìn dáng phía trước, tay cầm đốc kiếm để trên đầu gối, sẵn sàng nhảy ra trị tội kẻ dám phạm thượng. Cưỡi voi thì Trấm ngồi xếp bằng trên ngai voi, sau lưng nài, nhưng mắt cứ hau háu như lúc nào cũng muốn thay anh nài lấy búa nện đầu voi. Đó là ngoài đường, còn trong dinh thất, nghĩa là trong nhà, ôi hẳn là danh hoa lệ thảo của đất gia định đã tụ về đây. Trên nhà thị nữ, dưới nhà thị nữ, ríu rít các cô gái 18 đôi mươi, nội thị của tiền quân Trấm đã thế, còn dưới trướng Trấm thì sao? Không ai quên được chuyện phó tướng Trần Phương của Trấm, khi y xử lý việc nội trị dưới trướng y qua hình phạt một ái thiếp, xử án đào hoa điểm thiên đăng, hoa đào điểm đèn trời. Chữ nghĩa có vẻ do quân sư tú tài Đỗ Hoành đặt hộ. Có một cô thôn nữ như chim sa cá lặng. Cô nàng sắp đến ngày cưới thì xảy ra vụ Lê Văn Khôi chiếm thành Phiên An, rồi cả 6 tỉnh phía Nam. Vị hôn phu hứng chuyện trả thù cho Tả quân Lê Văn Duyệt đã theo quân Lê Văn Khôi ngay từ những ngày đầu. Anh ta có nhiều chiến tích và nghe nói có dự vụ xử án Bạch Xuân Nguyên bị đốt làm nước sống tế trước mộ Tả quân. Anh ta rất xông xáo nên được Lê Văn Khôi và tiền quân Trấm chú ý, phong chức sắc cho coi một đồn binh dưới quyền tiền quân Trấm. Có chức có quyền, tất nhiên phải nhanh nhanh làm lễ cưới. Chưa hợp hôn, nhưng tiếng cô nàng đẹp như tiên sa cá lặng đã đến tai võ tướng Trần Phương. Và vậy là một đêm, kẻ ăn người ở trong tư dinh quan phó tướng Trần Phương bỗng thấy có mặt một cô gái vùng quê, vợ sắp cưới của anh chàng nọ. Nhưng không phải cô ta tự ý đến, mà quan phó tướng cho người đi mời về, sau khi đã cho kẻ thuộc quyền của mình là anh chàng kia về chầu ông bà ông giải dưới âm phủ. Tất nhiên cô gái không chịu kết loan phụng với ngài phó tướng, song với một ý định có suy tính, cô ta vừa nghe lời khuyên của mấy mụ đầu, tuy còn trẻ. Trong dinh, cô ta bằng lòng thị tẩm cho ngài phó tướng. Rồi sự việc xảy ra, đã xảy ra. Lưỡi dao lá liễu cô gái quê dắt trong lọn tóc bị lộ, khiến ngài phó tướng nổi đóa. Chồng nó đã nhúng tay vào vụ thiêu sống Bạch Xuân Nguyên. Nay tao cho nó được phép như vậy. Cô gái bị cuốn vải khắp mình tẩm dầu và lửa đã bốc lên, người cô thành bó đuốc. Cả thành Phiên An, cả gia đình sợ quan phó tướng đến sanh mang, sợ hơn cả tiền quân Nguyễn Văn Trấm. Tiền quân Nguyễn Văn Trấm khi hay chuyện giận tím mặt, thằng đó chém bỏ, rồi muốn tự tay chém phó tướng Trần Phương. Trấm xách gươm ra khỏi dinh, sắp mặt ngay quân sư Đỗ Hoành vừa đến. Hoành hỏi ngang: "Đại huynh đi đâu?" "Chém thằng dâm tặc, hắn lại làm hại uy danh." Đỗ Hoành giữ Trấm lại: "Uy danh với đại nghĩa phải đâu vì chuyện một con nhỏ mà định giết một tướng cầm quân. May tôi đến kịp. Trẫm đứng sững lại. Hoành nói tiếp: Tôi vừa được tin cấp báo triều đình Huế đã cử Tống Phúc Lương và Trương Minh Giảng theo thủy bộ vào đến Bình Thuận và sẽ tiến quân vào đánh chiếm Biên Hòa đó. Trẫm vẫn chưa nguôi cơn giận, nói sẵn: Thì ta đã trấn chặt mặt đó rồi, tôi là người điều quân mà. Hoành cười khẩy: Đại huynh điều quân mà còn đòi giết tướng, hãy cho thằng đó ra trấn giữ Biên Hòa, thêm tướng cho mặt ngoài đó. Đại huynh nghe tôi đi. Vậy là Nguyễn Văn Trấm chịu và phó tướng Trần Phương lại được phái ra Biên Hòa nghênh ngang một cõi.